Tuấn Điệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đã hoàn thành 73%.
Hà Nội vào đỉnh dịch tay chân miệng chu kỳ lần 1.
Hơn 60% cử tri Ấn Độ tham gia bỏ phiếu giai đoạn 1.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 20 tháng 4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện, phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo. Với mục tiêu không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan địa phương, doanh nghiệp, các chủ thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình, xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, linh hoạt, hợp lý, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đề ra.
Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại kéo dài chính sách cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới. Thực tế, việc kéo dài hiệu lực thông tư số 02 là nguyện vọng của hầu hết ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu tín dụng yếu. Nếu thông tư 02 hết hạn vào ngày 30 tháng 6, sẽ tạo áp lực trả nợ rất lớn cho các doanh nghiệp, trong khi việc xử lý nợ xấu đang gặp khó khăn. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra cảnh báo về việc hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng. Cụ thể, công ty cổ phần VIX, mã số doanh nghiệp 0316298093, có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán mà không được cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi sử dụng dịch vụ và chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
Tổng cục Thống kê cho biết cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 đã hoàn thành được 73% khối lượng công việc. Nhiều địa phương đang chuẩn bị về đích sớm, dự kiến trước khoảng 1 tuần so với mục tiêu ban đầu. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm nay có quy mô lớn nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra tiến hành trên 11 triệu hộ tại 40.000 địa bàn mẫu. Dữ liệu từ cuộc điều tra là cơ sở để đánh giá và hoạch định chính sách phát triển. Đặc biệt, dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng nay ngày 20 tháng 4, giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên mốc 77 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ hai tuần tới. Mặc dù vậy, sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ hai tuần tới, sức mua bán trên thị trường rất yếu.
Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tiếp tục tăng, neo ở mức 24.260 đồng một đô la Mỹ. Chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, tỷ giá đã tăng 256 đồng, tương ứng với hơn 1%. Các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do mua bán đô la Mỹ phổ biến quanh mức 25.680 đồng đến 25.760 đồng một đô la Mỹ. Đây là vùng giá bán ra cao nhất của đồng đô la Mỹ trên thị trường tự do từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay thì giá đô la Mỹ tự do đã tăng khoảng 1.060 đồng ở cả chiều mua và bán. Trên thị trường chính thức, giá đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 đến 19 tháng 4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cộng dồn từ đầu năm đến nay. Trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 800 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. CDC Hà Nội khuyến cáo tuần tới các quận huyện thị xã tiếp tục tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo có ca bệnh ổ dịch. Đồng thời các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại trường học.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các chuyên gia đã phát hiện nồng độ virus cúm gia cầm H5N1 rất cao trong sữa nguyên liệu. Sau trường hợp một người ở bang Texas của Mỹ mắc cúm gia cầm sau khi tiếp xúc với đàn bò sữa. Các chuyên gia đang điều tra chính xác thời gian virus có thể tồn tại trong sữa và cảnh báo virus dường như đang đi tìm những vật chủ mới. Tình trạng virus lan nhanh nhóm động vật có vú đồng nghĩa rằng chúng đang tiến gần hơn đến con người. Từ năm 2003 đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, WHO đã ghi nhận 463 trường hợp tử vong. trong tổng số 889 trường hợp mắc cúm AH5N1 ở người tại 23 quốc gia, đưa tỷ lệ tử vong do căn bệnh này lên 52%.
Theo thông tin trong một công bố mới đây trên tạp chí Science, mức độ sụt lún khiến gần 270 triệu người Trung Quốc phải sống ở những vùng có nguy cơ bị lũ lụt sạt lở cao. Gần một nửa số thành phố lớn ở Trung Quốc bị sụt lún, khiến cho nhiều vùng và nhất là khu vực ven biển bị chìm dưới mực nước. Theo nghiên cứu trên tờ Science, 45% diện tích đất đô thị lớn của Trung Quốc đang chìm nhanh hơn 3mm mỗi năm, 16% ở mức hơn 10mm mỗi năm. Nguyên nhân không chỉ do suy giảm mực nước ngầm mà còn bởi tốc độ xây dựng công trình quá dày đặc.
Sau 3 ngày họp tại Italia, Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã bế mạc. Tại đây, Ngoại trưởng các nước G7 đã đưa ra tuyên bố chung đề cập đến một loạt các vấn đề nóng hiện nay. Tuyên bố chung của các ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển thế giới G7 nhấn mạnh, G7 sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm ngăn chặn căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang và chấm dứt tình trạng xung đột hiện nay. G7 sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào Israel vào cuối tuần trước.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban bầu cử Ấn Độ, trong ngày đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử, hơn 60% cử tri Ấn Độ tham gia bỏ phiếu giai đoạn 1. Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã thiết lập tổng cộng 180.000 điểm bỏ phiếu, đồng thời triển khai khoảng 1,8 triệu nhân viên bầu cử để đảm bảo công tác tổ chức và hỗ trợ cử tri. Năm nay, Ấn Độ chứng kiến cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ với khoảng 968 triệu người đăng ký đi bầu và 48% số này là phụ nữ. Với việc kéo dài qua 7 giai đoạn bỏ phiếu và có sự tham gia của gần 1 tỷ cử tri, cuộc bầu cử năm nay được coi là lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Công ty điện lực Tokyo TEPCO, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cho biết họ đã bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý đợt thứ 5 từ nhà máy ra biển, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Cụ thể, công ty điện lực Tokyo xác nhận sẽ xả 7.800 tấn nước cho đến ngày 7 tháng 5, trong đợt xả đầu tiên của năm tài chính hiện tại, bắt đầu từ tháng 4 này. Kể từ khi bắt đầu hoạt động xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, khoảng 31.200 tấn nước thải đã được xả ra biển bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, Nga và ngư dân địa phương do lo ngại về các vấn đề an toàn sức khỏe và làm ảnh hưởng danh tiếng của hải sản địa phương.
Dubai đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục gây ngập lụt và đến nay thì nhiều khu vực tại Dubai vẫn chìm trong biển nước. Các công ty bảo hiểm Dubai, Mỹ và châu Âu có thể phải bồi thường đến 1 tỷ đô la Mỹ cho các tổn thất sau trận lụt lịch sử này. Các chuyên gia trong ngành cho rằng là khoản bồi thường nhiều nhất dự kiến dành cho các khách hàng bất động sản thương mại, do Dubai tập trung nhiều khách sạn hạng sang, trung tâm mua sắm và giải trí xa hoa, có khả năng giới bảo hiểm còn tiếp nhận yêu cầu bồi thường gián đoạn kinh doanh.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo số liệu của The Box Office Việt Nam, tính đến chiều ngày 19 tháng 4, phim Cái giá của hạnh phúc đã vượt qua hai đối thủ nặng ký tại phòng vé là Godzilla Kong, Đế chế mới và Thanh xuân 18x2, Lữ trình hướng về em. Cái giá của hạnh phúc thu về 787 triệu đồng trong ngày công chiếu thứ hai và thu tổng cộng 4,3 tỷ đồng sau nhiều ngày chiếu sớm. Lý do một phần là suất chiếu của ông Hoàng phòng vé một thời có phần áp đảo gần như gấp đôi so với hai đối thủ còn lại.
Dự án phim ngắn CJ mùa thứ 5 sẽ mở đơn đăng ký từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 với mục tiêu là tìm ra 5 dự án xuất sắc nhất. Ngoài hỗ trợ kinh phí làm phim lên tới 1,5 tỷ đồng và chi phí tham dự các liên hoan phim quốc tế, các đạo diễn trẻ còn được hỗ trợ về thiết bị, hậu kỳ và tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tổ chức sản xuất, đạo diễn dựng phim. Trong quá khứ, chương trình này đã trở thành bệ phóng cho nhiều đạo diễn trẻ đến với những liên hoan phim mang tầm khu vực và thế giới.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta tìm về. Chia sẻ điện biên, thế giới đang đón mừng chỉ dịch đại thắng lợi, góp sức
Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao nhận thức người dân miền núi trong việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.
Không những thế, chính sách này còn tạo việc làm cho nhiều hộ dân, hình thành các mô hình sinh kế dưới tán rừng, tạo sinh kế và thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo tại khu vực miền núi khó khăn.
Tại các khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa quản lý, hiện có 2.500 hectare được chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực của nhà máy thủy điện Chí Nang. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp cho các hộ dân có thêm nguồn thu nhập khi tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Năm 2022 thì gia đình tôi có 18,75 hectare được trong cái diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhân với đơn giá 171.000 được số tiền là 3.224.000 đồng thì cũng có số tiền trên thì cũng tăng thêm cái phần thu nhập cho gia đình.
Theo ông Ngô Văn Trọng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lang Chánh, những năm qua Ban Quản lý đã giao khoán hợp đồng bảo vệ cho 18 hộ dân với đơn giá 171.000 đồng một hecta. Từ đó an ninh rừng được bảo đảm, những vụ khai thác rừng trái phép đã giảm hẳn, người dân được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, có thêm một nguồn thu ổn định.
Cái việc mà các hộ nhận khoán được nhận cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì cũng là một nguồn thu, là nó cũng vừa động viên kịp thời cho các hộ, mà vừa là cũng tạo ra một cái động lực cho các hộ để là tổ chức quản lý bảo vệ rừng được tốt.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng phòng quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, giai đoạn 2012-2024, quỹ bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh đã thu được 148 tỷ đồng. Hàng năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho 22 chủ rừng, 516 cộng đồng dân cư thôn bản và trên 2.500 hộ gia đình cá nhân với tổng kinh phí hàng năm chi trả trên 30 tỷ đồng, với diện tích trên 400.000 hectare tại 9 huyện miền núi.
Chúng tôi đã thực hiện thí điểm chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ với tổng kinh phí hỗ trợ và chi trả là trên 50 tỷ đồng cho các cái chủ rừng quản lý diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác trồng rừng thay thế, chúng tôi đã kịp thời giải ngân cho các cái chủ dự án tổ chức trồng rừng đối với các dự án nộp tiền vào quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh.
Việc thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng đang góp phần bảo đảm an ninh rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, giúp người dân có thêm nguồn vốn để phát triển các mô hình sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trên các địa bàn miền núi.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.